ngày 23 tháng 10, Chủ nhật 30 thường niên. Người thu thuế ra về được khỏi tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Thiên Chúa nhậm lời người khiêm nhượng. Người thu thuế ra về được khỏi tội. Sách Huấn Ca viết: Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây, gợi lại cho chúng ta câu chuyện của sáng thế ký. Tế lễ của Abel thì khói bay lên thẳng tới trời, còn tế lễ của Cain thì khói bay sập xoài sát mặt đất. Qua tin mừng với câu chuyện người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện, Chúa Giêsu xác nhận lời cầu nguyện của người có lòng khiêm nhường thì được Thiên Chúa nhậm lời. Có một người trong hội đồng mục vụ vẫn thường nhắc nhở anh em rằng: Chúng ta đang làm việc tông đồ giáo dân là để chúng ta tạ ơn Chúa, chứ chẳng phải để Chúa tạ ơn chúng ta. Vâng, có làm được việc gì sinh lợi cho giáo xứ, cho giáo hội, cho mọi người thì cũng là việc mà chúng ta phải làm vì bổn phận tạ ơn Chúa. Vậy xin đừng nói rằng con đã làm việc này, làm việc kia cho Chúa, bởi vinh quang Chúa tràn lan cả địa cầu. Nếu chúng con không ca tụng Chúa thì đá kia cũng reo lên. Lời Chúa mời gọi chúng ta loại trừ ngay cách sống của người biệt phái, mượn danh Chúa đánh bóng tên tuổi mình, chứ chẳng làm gì cho vinh danh Chúa. Và cũng mời gọi chúng ta loại trừ nay bệnh thành tích công trạng kiểu phàm tục trần gian. Người đời thích được khen tặng, bợ đỡ, nịnh nọt, cầu danh lợi, còn Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa ghê tởm và đạp đổ kẻ kiêu căng, giả dối. Thiên Chúa yêu thích ai khiêm nhường, nhận ra mình hèn kém và đặt cuộc đời mình trong tay Chúa. Vì thế, tất cả những người được chọn công tác vào chương trình cứu độ của người đều là những người có lòng khiêm nhường. Lạy Chúa, xin cho các gia đình và giáo hội không bị lây nhiễm bệnh thành tích, công trạng, nhưng luôn sống hiền lành khiêm nhường như Chúa Giêsu, để chu toàn bổn phận loan báo tin mừng yêu thương đến khắp cùng bờ cõi trái đất. Amen. Thắng mần côi lại về, khắp nơi đang rộn vang lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mần côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy Mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, nằng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn Mẹ. Kính dâng lên Mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng Mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ yêu thương khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen.
Cho chúng con yên hàng. chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con vẫn